This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng với lại chị Hai nấu ăn của chúng ta. Chị Hai đang có mặt trên đường lại lời đầu tiên. Hoàng Tính sẽ được chào chị Hai mỗi tháng trở lại một lần trong chương trình. Thì ngày hôm nay chị Hai khỏe không chị Hai?
Dạ, mến chào anh Hoàng Tính, mến chào quý khán giả của đài Đà Lạt Sài Gòn, với lại đặc biệt là thính giả của đài của Bếp Sài Gòn nha. Dạ, khỏe anh Tính, Hoàng Tính khỏe không?
Cũng ok chị. Nghe nói là chị khỏe là cũng mừng vui vui rồi.
Dạ, cảm ơn anh.
Dạ, trong những cái ngày cuối tuần chị có đi đâu chơi không chị?
Dạ không ạ. Đi chợ thôi.
Trong cái tuần lễ này thì phải gọi là bà con tấp nập, phải gọi là sau đại dịch, mà nói đúng hơn là trong cái mùa mà đại dịch nó hơi xuống chút xíu, rồi bà con của chúng ta lại đổ ra đường, người thì đi về Việt Nam, người thì đi xuyên bang, nhân cái dịp lễ, rồi người ở lại thì trong ngóng đến cái dịp Trung Thu để chúng ta tay bắt mặt mừng gặp nhau. Thì trong số đó thì trong cái ngày hôm qua thì cái ngày lễ Trung Thu lại rớt đúng vô cái ngày dịp lễ cuối tuần. Mà tiếc cái tính nói chuyện với chị, mà tính nghe nói là chị vẫn đi làm, thấy cũng buồn đó, chờ làm thử ra cũng có người cũng không có được vui lắm, đó là chị Hai. nhưng mà nói chung ra bà con đồng hương của chúng ta trong khu vực Đà Lạt này cũng đi chơi Trung Thu cũng rất là nhiều, đi mua sắm rồi đi chơi lồng đèn, đón trăng rằm, phải gọi là tối hôm qua trăng rằm rất là đẹp thưa chị. Nhà thờ cũng tổ chức, chùa chiền cũng tổ chức, cũng rất là vui lắm chị ơi. Dạ vâng. Ngày hôm nay chị có món gì đặc biệt chị quảng cáo cho bà con nè?
Tôi suy nghĩ hoài không biết là làm món gì, thì bây giờ thôi nấu món bánh canh tôm cua Huế đi ha.
Ủa, bánh canh mà bánh canh tôm cua phải có là của riêng Huế luôn hả chị?
Dạ không biết nữa, nhưng mà cái mình nấu cái này ví dụ như bánh canh giò heo thì là của người Nam. Còn mình nấu bánh canh này nó hơi giống của người Huế.
Ráng người Huế.
Khác một chút, dạ.
Người Huế chắc ngon chị ơi. mà em người Huế chị, Nhật Anh cũng... nghe nói cái tiếng Huế cũng mừng, cũng vui lắm để xem cái món ăn Huế như thế nào.
Mà em cũng rửa.
Rửa. Dạ vâng, ngày hôm nay chúng ta thưa quý vị bánh canh tôm cua và bánh canh tôm cua Huế thưa quý vị ha, sẽ được chị Hai gửi đến cho chúng ta nè. Thôi bây giờ mình đi chợ đi ha chị ha.
Dạ. Mời các bạn đi chợ mua giùm cho mình xương giò, thì ai muốn nấu xương heo thì nấu cũng được, nhưng mà mình nấu hay nấu xương gà nên nấu xương gà.
Xương gà hả chị?
Xương gà, dạ, vỉ xương gà, một vỉ cũng lớn lắm á, một vỉ nếu mà nấu nhiều nữa thì hai vỉ, nó có cùng có bốn, một vỉ là có bốn cái lòng xương của gà, nhưng mà nó bốn một vỉ lớn vậy là được rồi, còn không nhiều nữa thì mà hai vỉ. Có hành tây để nấu chung với đó, thì mua hành ngò, mình nhớ mua rau răm, thì nấu thêm phải có tôm khô, một con khô mực vừa vừa, và tôm tươi, và có một cái hộp mà cua trong Costco hay là trong Sam á anh. Mình nấu một nửa đó thôi, và mình nấu tôm tươi á, rồi mình mua đó những cái vật liệu như vậy đó, rồi hột điều, rồi như vậy là tạm đủ rồi đó. Rồi,
trong cái vấn đề xương thì chị chỉ mua cần các xương gà thôi hả chị?
Dạ, tại vì nấu xương gà nó nước nó thanh, còn gia đình nào mua hay nấu xương heo thì tùy thôi, nấu xương heo. Còn nấu xương gà thì nó nước nó cũng ngon lắm.
Xương gà một hay hoặc là hai chủy nè, đó, hành tây, ngò, rau răm, tôm khô, khô mực, tôm tươi, một hộp tôm hay hoặc là một hộp cua mà quý vị mua trong Costco cũng được. Rồi hột điều nè, rồi gì nữa chị?
Chính cốt thì cái đó phần đó thêm thôi, rồi tôm tươi á, nếu mình luộc một ít á, rồi mình để trên mặt cũng được. Và cái này thì nó hơi ấy, nếu mà mua giò heo á thì là nó thêm ngon, nhưng mà giò heo thì về mình cạo rửa sạch xong rồi mình nấu vào đây. Còn nếu mà thấy ngon nhất á, là mua cái giò heo lóc xương đó anh Hoàng Tính. Dạ, về cạo rửa sạch xong mình ướp, rồi thì những cái vật liệu như vậy đó, làm mấy cái phần giò heo này là mình thêm này kia thì cho nó ngon, thay vì mình mua thịt thịt bụi đó anh. Nhưng mà mua cái giò heo lóc xương này nó ngon lắm. Mình chịu khó rồi bây giờ những cái thành phần đó là mình đi chợ ha, bây giờ mình hướng dẫn họ cách làm nha anh Hoàng Tính.
Dạ rồi, bây giờ mình đi chợ chợ Nếu Trần Nguyên đi xong rồi nè ha. Mua tất cả những
mua bánh canh nữa nha.
Bánh canh mình mua loại nào chị?
Bánh canh có hiệu đầu bếp đó anh.
Bánh canh hiệu đầu bếp ha.
Dạ, nhưng mà đừng có mua cái bánh chữ bột lọc đó, nó không có, nó hơi bở, không có được ngon. Mình mua cái bánh canh nó màu xanh hay màu đỏ nó cũng giống nhau quá.
Bánh canh hiệu đầu bếp nên thưa quý vị ha.
Có một hiệu đó ha.
Còn thiếu gì nữa này không chị?
Dạ, rồi chắc cũng tạm đủ rồi đó anh.
Thôi mình về mình nấu đi chị.
Mình nấu gà thì mình chỉ cần rửa nước muối thôi, chứ không có cần phải luộc tụng sơ đâu. Xương gà nó sạch hơn cái xương heo. Thành ra mình rửa nước muối rồi mình chờ nước sôi, thì mình nấu lên nước súp gà với cho hành tây á, cho một tí muối á. Mình nấu trong vòng 2-3 tiếng. Nhưng mà trong khi mình nấu đó anh, thì mình lấy một ít tôm khô đó, mình khoan cái rửa đã. Tôm khô với mực khô á, là mình nướng trên lửa hay là bỏ microwave cũng được, cho nó thơm tí xíu đó anh. Bỏ chừng 30 second thôi. Rồi mực với tôm này á, nó thơm rồi thì mình lấy ra, lúc đó mình mới rửa được. Mình rửa cho nó sạch bụi hết, xong mình bỏ vào cái nồi súp gà mình đang nấu á. Nếu mà anh Hoàng Tính ở nhà có nào có xài sát sùng không?
Ít lắm chị.
Nếu có cái đó thì bỏ vô thì nó ngọt.
Nhưng mà đối với Hoàng Tính thì nó bỏ vô cái sá sùng thì có nghe bà con nói thử ra có kỳ một lần Hoàng Tính bỏ vô, không biết làm sao, nhưng mà đối với Hoàng Tính không thích lắm chị. Cái đó
cái đó bên đây cũng phải mua bên Việt Nam này, nó thôi cũng mất công lắm. Không có sao hết
đó. Cái đó đối với Hoàng Tính thì đối với cái món sá sùng thì khi mà chúng ta đi chợ chúng ta mua sá sùng đông lạnh thì chúng ta xài thì chỉ xài trong cái bún mắm, Hoàng Tính thấy nó còn ngon chị.
Không phải, sá sùng này nó khô.
Dạ, sá sùng khô nữa hả chị?
Dạ, khô. Rồi nấu rồi mình bỏ vào đó, mình rửa, rồi mình bỏ vào đó mình nấu. Này khô, dạ. Rồi thôi mình bỏ qua cái đó, không có sao hết. Rồi mình nấu cái nước sùng này, dùng này tới 2-3 tiếng á. Mà trong khi nấu là mình đừng có đậy nắp. Và mình vớt bọt. Rồi, thì trong khi nấu đó thì mình đi làm cái nhân tôm với cua đó anh. Thì mình khi nào mình cũng nấu trước một đêm đó ha. Trước đêm nó sáng ra mình nấu mau lắm. Rồi thì khi mà nấu xong rồi thì mình lượt rồi mình để đó cho nguội, rồi mình để tủ lạnh lên, nước đó mình qua ngày hôm sau mình nấu thì rất là mau. Thì bây giờ tôm tươi á thì yêu cầu cái tôm là có hai, ví dụ như cái lượng đó là 2 pound thì lúc nào cái lượng cua nó cũng ít hơn cái lượng tôm anh, tại vì lượng cua á, mình nấu nhiều hơn á, nó sẽ không có được kết dính với cái tôm á. Là được tới khi mình mình vắt cục lại á, thì nó bị rã ra tại vì cua nhiều quá. Đó. Thành ra tôm tươi á, là mình lột rồi rửa sạch, mình lột rồi mình để trên cái thớt á, mình cái sóng dao đó anh, mình đập á, đập xong mình mới bầm sơ sơ lại. Còn nếu mà bỏ vô máy xay thì cũng được, nhưng mà đừng có xay cua chung, chỉ có là xay tôm mà, rồi hay là đập trên cái thớt như vậy đó, rồi bầm sơ sơ cho nó hơi còn kiểu như hơi lợn cợn, khi ăn nó còn tôm nó sực sực đó anh. Yeah. Chứ không có nhuyễn quá. Rồi mình bỏ vào một cái tô, rồi cua mình cũng để qua một đêm ấy, cho nó rã đông ra. Rồi mình lấy một nửa cái cua đó, một nửa hộp, một hộp thì nó nhiều lắm. À, một nửa đó mình bỏ vào, mình vắt sơ, vắt nhẹ đây. Cái nước ấy, nước nó cũng ít nước thôi. Mình vắt nhẹ cái nước thôi để mình bỏ vào cái tôm này. Rồi mình khi mà mình xay tôm, mình cho cái đầu hành trắng vào trong tôm luôn. À, rồi mình cho mình ướp mà một ướp nước mắm nó bị ướt, chút tiêu, chút xíu đường, chút xíu bột nêm. À, rồi mình cho vào mình cho một điều vào thì nó có dầu thì sợ nó không có kết dính nhiều, thành ra mình cho một tí màu vàng với màu đỏ, nếu mà thích không bỏ thì cũng không sao anh. Cho thì nó thành ra có màu cam cam đó anh. Dạ, rồi bắt đầu mình cho chừng nửa muỗng bột bắp thôi, không có cần nhiều đâu, một nửa bột bắp thôi. À, rồi bắt đầu mình trộn lại hết tất cả những cái đó, cho nhớ cho tiêu và cho nó thơm. Rồi mình trộn hết tất cả những cái đó cho đều lại. Rồi khi cái nước lèo á, anh thấy đã được rồi á, thì bây giờ mình đổ, mình lọc bỏ cái xương. Và mình phi đầu hành trắng cắt dài anh, để mình phi á. Khi đó mình phi hành cho vàng. À, vàng xong rồi mình cho cái ớt mà paprika đó anh, cái ớt cái màu đỏ mà không có cay đó, cái màu đẹp thôi. Dạ, yeah. Yeah, bỏ cái ớt đó vào thì rồi mình bỏ nước lèo qua để em thôi nó bị cháy á, cái ớt. Thì lúc đó nó cái màu nó cũng là cũng có hơi có màu rồi đó. Thì nước sôi lại á thì bắt đầu mình mới dùng bao tay á, mình thoa chút dầu á, bắt đầu mình lấy tôm này mình cắt từng cục rồi nước sôi mình bỏ vô. Thì khi mà nước sôi quá thì mình cho nước lửa nó vừa lại, chứ đừng có lớn quá để cái cục nó bị bể lên. Nhưng mà lúc đó là cục tôm của mình nó cũng chặt lắm rồi, cũng nó dẻo lắm rồi. Thành ra rồi bắt từng cục bỏ vào đó, rồi cho nó chín thì nó nổi lên. Rồi anh cho giò heo, lúc mà hầm, quên nói, nếu mà mình có nấu giò heo á, thì mình rửa sạch giò heo, trong cạo rửa muối, rồi mình lục sơ một cái nồi nước á, cho nó sôi kỹ lên chừng 10 phút, 15 phút, rồi mình đổ cái nước đi cũng được, rồi mình bỏ cái giò heo vô trong cái nồi nước mình hầm anh, tại vì mình bỏ sau. Rồi ví dụ như mình bỏ vào đó thì mình canh cái giờ mà hầm bữa thì mình làm như vậy nè. Lúc mà mình hầm cái nồi nước lèo đó, kiểu như trước khi mình tắt á, khi mình bỏ cái giò heo vô rồi cho nó sôi lại, lúc đó là anh nấu 2-3 tiếng rồi được rồi đó. Chứ anh bỏ giò heo vô, cái anh cho nó sôi lại 10-15 phút, anh tắt lửa, coi như anh hãm cái giò heo như vậy, nó tiết kiệm lửa, mà ngày mai coi như là nó đã chín gần 80% rồi anh.
Yeah.
À, anh Hoàng Tính nghe kịp không?
Dạ, nghe kịp.
Dạ, vậy thôi à. Rồi sáng mai á, mình cột lại, mình thấy nó vừa thì được rồi. Mình thấy còn hơi cứng á, thì bắt đầu mình vớt ra những cái xương ra, rồi mình lấy giò heo ra. Rồi tới khi mình nấu, trong cái khi mà mình nấu cái, nếu mà nó mềm rồi thì mình vớt ra. Còn mình thấy còn cứng nữa thì mình lúc mà mình làm cái tôm này anh, mình bắt cục á, là mình lấy giò heo bỏ lại vào trong cái nồi mình đang bắt tôm đó anh. Đó. Rồi nếu mà mình có làm, ai có làm cái bắp, cái giò heo mà lóc xương đó, thì cột sơ lại, xong rồi lúc mà luộc, lúc mà mình nấu cái bánh canh này á, nấu cái xương, hầm xương á, là mình bỏ cái cục giò heo, cái bò lóc xương nó vô trong cái nước lèo đó luôn. thì mình bỏ trong đó mình nấu chừng một tiếng đồng hồ trở lại là nó cũng chín rồi anh. Thì tới qua ngày mai á, nếu mà mình nấu đừng có mềm quá thì mình bỏ vào cái nước này thì nó thấm một chút xíu nữa, nó đậm đà, thì tới khi mình cắt ra bày trên mặt tô đó anh. Thì cái giò heo này nó giòn, nó ngon lắm. Thay vì mình mua thịt đùi thì nó không có ngon. Rồi thì khi mà mình nấu cái giò heo này á, rồi cái mình bắt hết cái phần tôm á vào cái nước bánh canh này rồi nó, tới khi nó chín nó nổi lên hết rồi mình nêm nếm lại, thì mình lúc này mình nêm bột nêm, mình nêm mấy cục đường phèn, và mình nêm ai ăn bột ngọt thì nêm chút bột ngọt. Vậy thôi anh, nếu mà muốn thì cho thêm một muỗng canh nước mắm thì cũng được. Dạ. Anh nào tính thấy chỗ nào thắc mắc này không? Thấy quý vị.
Dạ vâng, vâng thưa quý vị, đó là cái cách thức mà chúng ta nấu được một cái nồi bánh canh tôm cua Huế thưa quý vị. Và cái điều kiện của chị muốn đưa ra khi mà chúng ta làm cái món này nó là như thế nào thưa chị?
Thì thấy nó cũng không có phải khó lắm phải không anh? Cái
dạ,
phần tôm
đó,
tôm mấy cua hả?
Vâng, cũng không khó lắm chị.
Dạ, đó thì cái chị có nấu nước lèo xong rồi mình phi hành, rồi mình bỏ nước vào, rồi tới khi nước sôi nhớ có bỏ ớt vào cho nó đẹp. Rồi trong khi đó trước đó thì mình đã có hột điều mình làm sẵn rồi, thì mình muốn ai có màu thì mình bỏ thêm, rồi mình nấu lên như vậy, rồi cái mình nêm nếm lại thôi. Rồi tới khi thì bánh canh á, thì phải nấu lên thì phải ăn liền. Ví dụ như anh nấu cái nồi này á trong như vậy, nhưng mà nhà anh bây giờ anh ăn có hai người à, thì anh lấy ra đủ hai tô, rồi anh lấy bánh canh anh dội qua cái nước nóng ở vòi anh, nước thật nóng á, hay là anh muốn trụng trong cái nồi sơ sơ cũng được, nước sôi anh trụng sơ rồi anh đổ ra cái rổ, rồi anh đổ qua bên cái nồi bánh canh thôi, là ăn như vậy. Nhưng mà có nhiều người á muốn thì người ta bỏ một tí bột vào, nhưng mà mình nấu thì mình không có cho bột vào, tại vì nếu mà có cho thì cho một chút xíu thôi, nếu mà đặc quá thì nó mau ngán mình.
Dạ vâng. Đối với Hoàng Tính thì Hoàng Tính thấy cái món này nó cũng làm dễ thì cũng không có dễ, mà khó thì cũng không có khó lắm. Có rất là nhiều công đoạn mà chúng ta cần phải thực hiện để chúng ta ra được một cái món ngon, cái món bánh canh. Còn đối với cái bánh canh mà chị nói hồi nãy, tức là cái bánh canh mà hiệu đầu bếp đó, chúng ta luộc trước hay hoặc là chúng ta sẽ giải quyết nó như thế nào để mà chúng ta trộn vào trong cái bánh canh nguyên mà có nồi súp đó chị?
Dạ, thấy cách dễ nhất là ví dụ như anh rửa trong cái nước nóng, còn không cần rửa nước nóng thì anh bắt cái nồi nước lên nó sôi thì bỏ bánh canh vào. Thì nó sôi bao lâu chị? Dạ, anh nhìn anh thấy cái bánh canh nó hơi tơi ra là được rồi anh. Tại vì mình cái đó nó chín rồi. Nhưng mà mình nấu đừng có mềm quá. Rồi xong rồi cái thấy nó còn hơi nó hơi rã ra một phần nửa thôi, 50% là anh lấy ra được rồi, thì cũng không cần xả nước lạnh nếu mà anh bỏ vào liền. Thì lúc đó mình bỏ vào cái nồi súp gà, ví dụ như giờ anh ăn chưa có hết thì anh lấy một cái nồi nhỏ và nấu cái bánh canh này, nấu tới đâu thì ăn tới đó, chứ bây giờ để qua đêm thì nó không có ngon rồi.
Đúng.
Dạ, mà khi mà anh nấu cũng dễ lắm, khi ví dụ như giờ anh cần thì thấy Tugo đi làm thấy cũng lấy một cái gói bánh canh, ví dụ cắt phân nửa để vào một cái tô, rồi ví dụ như anh bỏ vào microwave, rồi anh bỏ nước sôi vào, anh nấu lên, nếu mà có cái rổ anh đổ qua một cái, rồi xong rồi cái trong cái tô bánh canh nó còn lại bánh canh mà nó không có nước, thì anh đổ nước lèo vô anh hâm là cũng được rồi đó anh. Còn nếu mà, sorry anh, nếu mà bánh canh này có người nào muốn ăn bánh canh sắt á, mua ở chợ, như chợ Hiệp Thái lúc trước có bán đó mà, thì người ta bánh canh Huế thì người ta làm bằng bột gạo với có chút bột năng á, thì anh mua bánh canh đó về. Trong cái bây giờ trong gia đình anh ăn hết cái nồi bánh canh này, thì anh lấy cái nồi nước này anh đã nêm nếm xong hết rồi, thì anh cho cái gói bánh canh này vào, thì mình canh ra cái lượng bánh canh với cái nước nó sao cho nó thích hợp, thì nó vừa, thì mình nấu xong là mình ăn liền.
Dạ vâng, thưa quý vị, cũng rất là ngon đây khi mà chúng ta thực hiện cái món này. bài ra xong múc ra xong bỏ bánh canh
rồi
xong.
Cho bỏ hành ngò, nhớ có rau răm và ớt và chanh rồi hành phi rồi nấu nè, mà thấy mà màu chưa có đủ thì mình cho miếng màu điều vô nữa.
Dạ. À, rồi xong xuôi chúng ta vắt thêm một cái miếng chanh nha thưa quý vị.
Mình mà cho miếng ớt sa tế mà cũng ngon.
Dạ, ớt sa tế.
Rồi anh trình bày một tô bánh canh là có mấy miếng thịt, ví dụ có một cái giò heo. Hay nếu mà làm cái giò heo rút xương thì quá ngon luôn, anh cắt ra lát lát để trên đó rồi để mấy cái cục cua, riêu tôm cua, rồi bỏ trứng cút, rồi bỏ tôm tươi là ngon lắm anh.
Tôm tươi thì nếu mà có thì chúng ta luộc riêng nó rồi.
Dạ, nếu mà tôm đó thì mua được tôm tiger thì là ngon lắm.
Dạ, nhưng mà dạ, nếu mà chúng ta mà có cái tôm đó thì chị có nghĩ rằng là khi mà chúng ta rửa sạch cái con tôm rồi xong xuôi mình làm cho nó, tức là luộc cho nó chín lên, thì mình có thể mình sử dụng cái nước đó để làm cái nước lèo được không chị hay không?
Sao anh Hoàng Tính nói, tức là anh Hoàng Tính mới nói có chút xíu là nghĩ tới chuyện đó đúng luôn á.
Dạ, đúng không chị? Hả?
Dạ đúng. Cái nước đó nếu mà luộc thì mình bỏ vào luôn anh, mình luộc ít nước thôi. Thì nước nó ngọt thì mình bỏ vào cái nồi nước lèo đó tận dụng chứ đi.
Nhưng mà mấy con tôm có đầu á, thưa quý vị rửa sạch nó thì hy vọng là
nó ngọt đó. Dạ.
Phải điều tiên quyết là mình phải rửa sạch cái con tôm nha thưa quý vị.
Dạ, rửa muối dạ.
Rửa muối cho nó sạch rồi nó rồi mình luộc cho nó chín để mình sắp tôm lên mặt.
Với lại khi mà làm cái giò heo rút xương này nè anh.
Vâng.
Thì nó có hai việc để mình ăn nó, là việc một cái thì cắt vào đó, một cái nữa thì anh cắt lát mỏng. Yeah. Rồi anh quấn bánh tráng đầu sống với bún này kia, rồi anh ăn với nước mắm hay là mắm nêm hay gì đó, ngon lắm luôn.
Ôi trời ơi.
Anh không cần phải mua cái thịt thịt năm chỉ gì đó, nó mắc. Yeah. Yeah. Mà nó không ngon, cái thịt này nó có da, nó có cái gân trong đó, nó ngon lắm. Nó vừa, mình nãy vừa tới anh cắt ra rồi ăn cuốn, tại vì một cái giò heo đó mình ăn không có hết, là mình ăn cuốn bánh tráng luôn. Đó. Một công hai việc anh ha.
Ngon. Thế này là nó bắt đầu thấy cái bụng hơi lô tô, mà kiểu không phải là đúng là cái giờ của Hoàng Tính ăn. Trong cái vấn đề mà chị nói những cái option bỏ thêm, như là chúng ta bỏ thêm cái giò heo lóc xương thì chị có nói rồi nè. Còn cái option nữa là cái trứng cút, thì đối với chị thì trong cái món này chị mình mua cái trứng cút hộp hay hoặc là trứng cút vỉ
nếu lúc nào cũng trứng tươi là ngon nhất anh. Trứng hộp là mình cứ như là thôi mình ấy, cái ở nhà mình làm mà mình làm trứng tươi
vậy hả chị?
Trứng tươi.
Nếu mà quý vị có điều kiện được thì quý vị mua trứng tươi, trứng cút về quý vị luộc nó ha. Còn nếu mà cực chẳng đã
mà tiện gọn thì mua trứng.
Được vậy đó, thì nếu không thì quý vị cứ mua cái trứng hộp về cũng được. Nhưng mà mình có cần, nếu mà mình mua những cái lon trứng cút như vậy, mình có cần phải luộc sơ qua, hoặc là chỉ có sử dụng cái trứng hộp mà trứng cút hộp bao giờ chứ chị?
Cũng không có mua thường, nhưng mà hình như có ăn một lần sao mà thấy đồ hộp thì nó không có được ngon như trứng tươi anh.
Nhưng mà lúc đó thì chị có luộc không, hay hoặc là chị mở ra chị ăn luôn?
Mình không có mua, như là ăn tới nhà người bạn ăn á, rồi ăn thì thành ra không có mua cái đó. Chưa có làm bao giờ mua trứng tươi mà.
Nếu mà được thì mình làm cái trứng tươi thì chắc trứng cũng tươi thì chắc chắn nó sẽ ngon hơn nhiều ha thưa quý vị ha. Vâng, vừa rồi thì chị hai của chúng ta cũng đã gửi đến trong ngày hôm nay bếp Sài Gòn qua cái món được mang tên là bánh canh tôm cua Huế. Cảm ơn chị. Thầy Hoàng Tính biết là chị có rất là nhiều món lắm, nếu mới nãy mà gọi cho chị cũng đắn đo, chị cũng phân vân không biết là phải chọn
món nào để cho quý khán giả làm cho nó nhanh gọn á.
Tính thấy món này ngon chị. Lâu mình có đổi món thì là hay lắm rồi chị ơi.
Lúc nào mình cũng, ví dụ mình đi làm về cuối tuần, mình đi chợ xong mình về, vừa đi chợ xong rồi về là mình làm sẵn cái nồi nước đó luôn, mình rửa mình làm luôn. Rồi tới tối đi ngủ, ví dụ như 8 giờ mình làm thì 11, 12 giờ mình tắt lửa rồi mình đi để đó đi ngủ. Là nó được cái phần đó. Rồi sáng mai mình làm tôm. Tôm thì mình đập có tí, bỏ xa máy xay mau lắm, rồi bỏ cua vào, rồi mình chuẩn bị như vậy. Còn giò heo thì nếu thì mình rửa sạch rồi, mình cũng bỏ vào cái nồi đó mình nấu rồi. Trước khi mình đi tắt lò, mình bỏ vào đó rồi mình thôi là 15 phút mình để đó. Nó xây điện mà nó không bị mềm anh. Nó ngon lắm.
Những cái món mà mình ăn kèm thêm đó thì có thể là mình bỏ... hành ngò nè, rồi chỉ còn chú
trích rau răm.
Rau răm nữa.
Rau răm nó mới ra mùi dạ.
Thì nó mới ra được cái nồi bánh canh tôm cua Huế ha, thưa quý vị ha. Cảm ơn chị ngày hôm nay nhìn chút thời gian đến với chương trình để cùng gửi đến cho bà con đồng hương của chúng ta cái cách thức thực hiện cái món bánh canh tôm cua Huế. Hy vọng một lần sau khi mà trở lại chương trình chị sẽ có những cái món ăn đặc biệt hơn ha chị ha.
Anh nói món gì để chuẩn bị cứ hồi hộp.
Dạ không sao trời, chị cứ chọn lựa sẵn đi rồi xong.
Tại vì những món nào mình nấu rồi thì mình biết cái nấu đó thì mình chia sẻ thôi chứ chưa nấu thì chưa không dám chia sẻ. Rồi cũng tạm ổn rồi anh hả?
Đúng.
Có gì đâu phải không?
Yeah.
Cái nước lèo á nó nêm cho nó vừa nó ngon nó đậm đà mà nó thơm á. Nó ngọt ngon lắm dạ. Nó ăn nó hợp với lại cái ra cái một tô bánh canh vậy, nó có cái mùi nó khác với cái bánh canh giò heo. Bánh canh kia giò heo là tôm là thịt. Thành ra thôi cũng cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Thì không biết là hôm bữa giờ anh Hoàng Tính có thực hiện được cái món. Nói thiệt đi.
Cũng có thực hiện chị. Có thực hiện mấy món chay thì. Mấy món chay.
Dạ hả? Dạ. Dạ. Vậy thực hiện được không?
Dạ vâng, cũng được chị. Được.
Anh Tính như thế này siêu lắm rồi.
Dạ, không nói với mình cũng còn học hỏi nhiều lắm chị ơi.
Dạ, dạ. Ngoài.
Ăn uống Việt Nam của mình mà ngoài mặn còn có chay nữa. Ngoài chai còn có những món ăn chơi nữa. Ôi dồi ôi, nhiều món lắm chị ạ.
Cũng nhân mùa Trung Thu, kính chúc quý khán giả và gia đình Hoàng Tính có một mùa Trung Thu thật là vui vẻ với gia đình và một ngày Chủ nhật an lành ha.
Dạ vâng, cảm ơn chị.
Lúc nào cũng bên giữ bếp ấm nhà vui. Cảm ơn anh là thực hiện chương trình hôm nay.
Cảm ơn chị.
Chúc anh một ngày vui và quý khán giả thật nhiều sức khỏe. Kính gặp quý khán giả vào chương trình lần tới.
Dạ vâng, cảm ơn chị.
Xin chào.
Đến tham gia trong cái chương trình này thực hiện nhiều món ngon lắm thưa quý vị. Nếu mà quý vị thực hiện theo những cái cách thức mà chị Hai chỉ dẫn chắc chắn là sẽ rất là ngon. Trong một vài phút nữa thôi thì cái món bánh canh tôm cua Huế này được Hoàng Tính post lên trên cái website của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Quý vị nhớ đón theo dõi, quý vị bấm vào cái mục tìm kiếm ở trong cái website của Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, tìm kiếm mà quý vị bấm một cái chữ gia chánh là sẽ có rất là nhiều những cái món, trong đó cái món ngày hôm nay, món bánh canh tôm cua Huế từ quý vị. Rồi chúc chị sức khỏe nè, gia đình an vui và hẹn gặp chị trong cái chương trình lần sau. Cảm ơn chị rất là nhiều và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, Bếp Sài Gòn trên Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Chúc quý vị một ngày an lành nha, thưa quý vị.